Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ năm, ngày 1 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025.
Tết Trung thu trong ký ức tuổi thơ.
Những năm gần đây, phong trào tập luyện thể dục thể thao, nhất là bộ môn bóng chuyền hơi thu hút đông đảo người cao tuổi tích cực tham gia rèn luyện. Hiện nay, bộ môn này đã trở thành một sân chơi bổ ích, một món ăn tinh thần không thể thiếu, giúp người cao tuổi tăng cường sức khỏe, thêm phần sống vui, sống khỏe, sống có ích. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 30 tháng 9, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 đến các cán bộ chủ chốt toàn Đảng bộ. Dự hội nghị có các đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu được học tập quán triệt những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 với 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá phát triển, 10 chỉ tiêu chủ yếu và 6 nhóm nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Đồng thời, hội nghị cũng triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 18 của Đảng bộ thành phố. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên khẳng định, việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đã đề ra. Để việc học tập nghị quyết đạt kết quả cao, đồng chí đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, nắm vững nội dung nghị quyết, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện nghị quyết gắn với thực tiễn, tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị, gắn việc học tập quán triệt nội dung nghị quyết với việc uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngay từ cơ sở.
Nhân dịp Tết Trung thu năm 2020, sáng ngày 1 tháng 10, đồng chí Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên cùng các đồng chí trong Thường trực Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố đã tổ chức 4 đoàn đến thăm tặng quà các trường mầm non và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn các phường xã Gia Sàng, Tân Cương, Trung Thành, Tân Thành. Tại các nơi đến thăm, hòa chung không khí vui tươi của các cháu, các đồng chí lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã trao nhiều suất quà ý nghĩa và chúc các cháu thiếu nhi đón Tết Trung thu vui vẻ, luôn chăm ngoan, học giỏi, xứng đáng là những chủ nhân tương lai của đất nước. Được biết, trong dịp Tết Trung thu năm 2020, thành phố Thái Nguyên đã trích trên 50 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ Trẻ em thành phố để tặng quà tại 4 trường mầm non và trên 200 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Thông qua các hoạt động này đã khẳng định sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền thành phố trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, quan tâm đến đời sống trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tạo điều kiện tốt nhất để các em phát triển toàn diện.
Nhân dịp Tết Trung thu 2020, sáng ngày 1 tháng 10, Ban Thường vụ Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Công ty Bảo hiểm Chubb Life và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ Khuyết tật tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình Trung thu cho em. Tại chương trình, Tỉnh đoàn, Thành đoàn Thái Nguyên, Trường Trung học Cơ sở Nha Trang, Công ty Bảo hiểm Chubb Life đã tặng nhiều phần quà là kẹo, bánh cho các em học sinh của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ Khuyết tật tỉnh Thái Nguyên. Các cơ sở đoàn xã phường đã tặng 100 đèn ông sao. Nhân dịp này, Thành đoàn Công an thành phố Thái Nguyên, Công ty Bảo hiểm Chubb Life tặng 30 suất học bổng, mỗi suất 200.000 đồng. Chi đoàn Khối dân, Khối đảng thành phố Thái Nguyên tặng 5 suất học bổng, mỗi suất 300.000 đồng. Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Trẻ Khuyết tật tỉnh Thái Nguyên, trước đây là Trường Giáo dục và Hỗ trợ Trẻ em bị thiệt thòi tỉnh Thái Nguyên, hiện có trên 300 em học sinh, là những em bị khuyết tật hệ nghe, nhìn, nói và những em chậm phát triển trên địa bàn tỉnh. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm động viên tinh thần các em học sinh của Trung tâm trong dịp Tết Trung thu 2020. Ngày 1 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung phối hợp với Hội chữ thập đỏ phường tổ chức chương trình bữa cơm đại đoàn kết vui Tết Trung thu năm 2020 cho người cao tuổi và các cháu thiếu nhi đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Thái Nguyên. Đây là một trong các chuỗi hoạt động chào mừng 90 năm ngày thành lập Mặt trận Thống nhất Việt Nam và kỷ niệm Ngày Người Cao Tuổi Việt Nam ngày 1 tháng 10. Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Thái Nguyên hiện có 73 đối tượng đang được nuôi dưỡng, chủ yếu là người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa, người khuyết tật đặc biệt nặng và trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, có hoàn cảnh đặc biệt của tỉnh Thái Nguyên. Những năm qua, trung tâm luôn thực hiện tốt việc chăm sóc, nuôi dưỡng những mảnh đời bất hạnh trong xã hội, phối hợp với các địa phương trong tỉnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng. Tại chương trình, ngoài được tham gia biểu diễn các tiết mục văn nghệ tự biên, tự diễn, người cao tuổi và các em nhỏ nơi đây còn được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung tặng thuốc bổ cho người cao tuổi và 5 chiếc xe đồ chơi cho các cháu nhỏ cùng nhiều phần quà thiết thực ý nghĩa. Ngay sau chương trình, các em nhỏ cùng những người cao tuổi đã cùng dùng bữa cơm đại đoàn kết ấm áp do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Quang Trung chuẩn bị. Những món quà tuy nhỏ, bữa cơm tuy còn giản dị nhưng đã thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với các đối tượng đang được nuôi dưỡng tại trung tâm. Qua đó giúp người cao tuổi luôn sống vui, sống khỏe, tạo cho các em nhỏ luôn hòa đồng, gắn kết, sẻ chia như bao bạn bè đồng trang lứa và có một Tết Trung thu đầm ấm, vui tươi. Các bạn thân mến, Tết Trung thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường, lòng vui sướng với đèn trong tay, em múa ca trong ánh trăng rằm. Một mùa Trung thu nữa lại về và chắc hẳn mỗi khi nghe thấy những giai điệu quen thuộc của bài hát Rước đèn tháng 8, một ca khúc viết riêng cho thiếu nhi trong ngày Tết Trung thu của nhạc sĩ Đức Quỳnh, cả một bầu trời ký ức tuổi thơ của biết bao thế hệ bỗng ùa về. Và dù trong hoàn cảnh thời đại nào, Tết Trung thu có lẽ luôn là cái Tết, là đêm hội có nhiều cung bậc cảm xúc và là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất thời thơ ấu. Bài viết của cộng tác viên Minh Tâm.
Ngày ấy mỗi dịp Trung thu đến, ngay từ đầu tháng 8 âm lịch, đám trẻ con trong tổ tôi lại háo hức lên kế hoạch chuẩn bị một bữa tiệc Trung thu thật vui và ý nghĩa. Đầu tiên là làm một chiếc đèn ông sao cỡ lớn, cao chừng 2 mét và rộng 1 mét. Nguyên liệu để làm hết sức đơn giản. Phần khung đèn là những cây nứa hoặc tre non, sau khi vót mịn, uốn và tạo khung chắc chắn, chiếc đèn sẽ được hoàn thiện bằng giấy màu. Thời đó giấy màu không đẹp, bóng mịn và đa dạng như bây giờ. Giấy màu ngày đó kiểu như giấy bản, có kích cỡ 50 và 70cm với các màu chủ đạo là xanh lá cây, xanh dương, đỏ, hồng, vàng, trắng và tím. Sau khi dán kín phần chính giữa và 5 cánh đèn, đám trẻ sẽ tô điểm cho chiếc đèn những đường cắt xích xắc dài, những hình khối chi tiết hay những bông hoa. Phần cán cầm được cuốn chéo bằng những dải duy băng bằng giấy. Sau khoảng một tuần, chiếc đèn được hoàn thành và không chờ đến Trung thu, đám trẻ chúng tôi cũng náo nhiệt rước đèn quanh ngõ nhỏ. Chị Phạm Ngọc Hoa, một trong những đứa trẻ ngày ấy nhớ lại.
Ngày xưa thì để thắp sáng đèn chúng tôi thường dùng nến. À, tùy theo kích cỡ của đèn mà chúng tôi chọn là nến to hay là nến nhỏ cho phù hợp chứ không phải là thắp bằng điện như bây giờ. Và đối với xóm này, tổ có nhiều kinh phí làm đèn hơn thì đèn ông sao sẽ được làm bằng giấy bóng kính, trông đẹp hơn. À, đến ngày Trung thu thì tất cả trẻ con trong tổ lại được tập hợp để đi rước đèn này. Đôi lúc thì còn tham gia những hội thi đèn do phường tổ chức. Ngày đó thì gia đình tôi không có điều kiện ấy, nên đèn đèn của tôi được làm từ hộp xà phòng Viso này. Thậm chí là tôi còn tận dụng cả những cái lon nước ngọt mà mình cắt ra, rồi thắp nến và tạo ánh sáng, buộc thêm dây dài và nối que cầm. À, những gia đình có điều kiện hơn thì mua cho con những chiếc đèn ông sao cỡ nhỏ hay là đèn cù. À, cứ như vậy thì chúng tôi hồ hởi rước đèn quanh cả khu phố dài rất là vui.
Một phần không thể thiếu trong ngày Tết Trung thu là mâm cỗ. Đám trẻ con chúng tôi luôn dõi mắt về mâm cỗ Trung thu mà tổ dân phố hay gia đình mình trang trí. Với điều kiện ngày đó, mâm cỗ Trung thu đơn thuần chỉ có một số loại quả như bưởi, chuối, hồng ngâm, bánh nướng và bánh dẻo. Dưới bàn tay khéo léo, quả bưởi sẽ được biến tấu thành chú cún Nhật xinh xắn hay chú hề vui nhộn xếp trên nải chuối vàng ươm được bao quanh bởi những chú lợn được làm từ những trái hồng ngâm. Hai bên là bánh nướng, bánh dẻo. Tụi nhỏ chúng tôi sau khi đi rước đèn tham gia chơi các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt dê, đeo mặt nạ chơi ú tìm, lại háo hức được phá cỗ ngắm trăng. Nhiều năm trôi qua, đất nước ngày càng phát triển, đời sống xã hội đã được nâng lên, trẻ em ngày được đón Tết Trung Thu đầy đủ hơn rất nhiều. Bên cạnh những món đồ chơi dân gian truyền thống như đầu lân, mặt nạ, đèn ông sao, trống, trẻ em ngày nay được chơi những đồ chơi điện tử hiện đại, có thể đón Tết Trung Thu nhiều ngày và ở nhiều địa điểm, được mua thêm những bộ quần áo mới, được cùng ba mẹ đi ăn nhà hàng, đi khu vui chơi giải trí. Nhưng có thể dễ dàng nhận thấy niềm háo hức đón Tết Trung Thu với không khí rước đèn, trông trăng phá cỗ dường như chưa khi nào thay đổi. Anh Nguyễn Thanh Tuyến ở tổ 1 phường Quang Vinh chia sẻ.
Trung Thu ngày xưa chúng tôi rất là vui, cái thời 8X, 9X chúng tôi nó quý lắm, một cái bánh, một cái kẹo quý lắm. Bây giờ thì các con đầy đủ hơn, cuộc sống xã hội nó khá hơn rồi. Nếu như chúng tôi có thời gian thì làm đồng đèn cho các con.
Năm 2020, đêm hội trăng rằm vui Tết Trung Thu có lẽ là đêm hội đông vui nhất trong nhiều năm trở lại đây khi việc thực hiện sáp nhập tổ dân phố được đi vào nền nếp. Thay vì chỉ có một tổ dân phố tổ chức Tết Trung Thu với hơn 50 em thiếu nhi tham gia, thì nay số trẻ em tham gia các hoạt động trong ngày Tết đoàn viên đã tăng gấp đôi, gấp ba. Quy mô tổ chức lớn hơn, hình thức tổ chức chuyên nghiệp hơn, đa dạng hơn. Trong tiếng nhạc rộn rã, dưới ánh đèn lung linh, chú của chị Hằng xuất hiện trong làn khói cổ tích khiến bao bạn nhỏ háo hức mong chờ. Em Bế Tiến Minh, học sinh lớp 3H trường tiểu học Trương Vương phấn khởi nói.
Hôm nay trời mưa con không đi rước đèn được nhưng ít nhất con cũng sang được nhà văn hóa chơi cùng các bạn ạ. Trong ngày Tết Trung Thu con muốn một món quà là một quyển truyện để con đọc giải trí khi con học xong ạ. Con mong là năm sau con sẽ chăm ngoan học giỏi, nghe lời bố mẹ ông bà và con yêu bố mẹ ông bà hơn ạ.
Trong nhịp sống hối hả ngày nay, Tết Trung Thu vẫn là dịp lễ quan trọng và mang đậm nét văn hóa cổ truyền của người Việt, góp phần lưu giữ những giá trị tốt đẹp, gắn kết mọi người lại gần nhau hơn, lưu giữ mãi những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu về ngày Tết đặc biệt của tuổi thơ.
Shout out.
tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Ngày 30 tháng 9, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai phổ biến một số bộ luật, luật lao động, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính quyền địa phương, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức. Tham dự hội nghị có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu được truyền đạt một số điểm mới được sửa đổi bổ sung trong các bộ luật trên như Bộ luật Lao động năm 2019 bao gồm 17 chương, 220 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, thay thế Bộ luật Lao động năm 2012 với nhiều quy định mới quan trọng. Những điểm mới này tập trung chủ yếu vào việc nâng cao hiệu quả điều chỉnh của Bộ luật Lao động đối với các quan hệ lao động, trong đó tập trung cao vào việc bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động. Luật quy định lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Bổ sung một ngày nghỉ trong năm vào ngày liền kề trước hoặc sau với ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Luật quy định cụ thể các trường hợp được tổ chức làm thêm giờ, mở rộng quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tổ chức chính phủ và luật tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Luật đã sửa đổi bổ sung 5 trên 50 điều của luật tổ chức chính phủ và 38 trên 143 điều của luật tổ chức chính quyền địa phương. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật cán bộ công chức và luật viên chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 với nhiều điểm mới cần quan tâm như luật sửa đổi khái niệm về công chức, điều chỉnh chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ, tuyển dụng công chức, đánh giá xếp loại chất lượng công chức, các loại hợp đồng làm việc đối với viên chức, thời hiệu, thời hạn, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức và viên chức đã nghỉ hưu.
Để hoàn thành kế hoạch trồng rừng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên năm 2020, ngay từ đầu năm, các địa phương đã tuyên truyền hướng dẫn các hộ dân đăng ký diện tích trồng rừng của năm nay. Theo đó, các hộ dân đã thực hiện làm sạch thực bì và trồng được trên 165 hectare rừng các loại, trong đó trồng cây phát tán được gần 77 hectare, rừng sản xuất là trên 70 hectare và rừng phòng hộ là trên 18 hectare. Để cung cấp đủ nguồn giống có chất lượng cho các hộ dân, Hạt Kiểm Lâm thành phố thường xuyên kiểm tra 3 vườn ươm giống trên địa bàn về nguồn gốc cây giống, kỹ thuật cây bầu. Nhờ đó, 3 vườn ươm đã xuất được gần 3,4 triệu cây giống cho người dân, gồm trên 3 triệu cây keo tai tượng giống nhập ngoại và trên 331.000 cây keo tai tượng nhập nội. Hiện nay, diện tích rừng trồng mới đang phát triển tốt. Hạt Kiểm Lâm thành phố Thái Nguyên chỉ đạo cán bộ Kiểm Lâm phụ trách địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền đến người dân trồng rừng, thường xuyên kiểm tra diện tích rừng, phát cỏ quanh gốc để cây phát triển và sinh trưởng tốt.
Thực hiện dự án nâng cấp đường Việt Bắc giai đoạn 2 thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên, sáng ngày 30 tháng 9, Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất của thành phố đã tổ chức hội nghị đối thoại vận động với hộ ông Đào Tuấn Thành, tổ 2 phường Tân Lập. Hộ gia đình ông Đào Tuấn Thành, bà Dương Thị Thanh Hiền bị thu hồi tổng diện tích 178m² loại đất ở đô thị và được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng với tổng kinh phí trên 2,58 tỷ đồng. Ông Thành đã nhận số tiền trên 2,56 tỷ đồng. Về tái định cư, ông Thành được giao 198m² đất ở đô thị tại khu tái định cư tổ 3 phường Tân Lập. Nhưng hiện nay, gia đình ông Thành không bàn giao mặt bằng. Để dự án được thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, ngày 24 tháng 9 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quyết định số 8482 QĐ-UBND về việc cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ ông Đào Tuấn Thành. Tại hội nghị, đại diện gia đình đề nghị được hỗ trợ phần chuồng trại của gia đình xây dựng năm 2015, thắc mắc về thời gian ban hành quyết định thu hồi đất và một số nội dung liên quan đến việc giao đất tái định cư. Tiếp thu các ý kiến của gia đình, đại diện các đơn vị chức năng của thành phố và chính quyền địa phương đã trả lời rõ về quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ ông Đào Tuấn Thành đã được thực hiện đúng và đủ theo quy định chính sách pháp luật hiện hành. Phần tài sản gia đình xây dựng sau khi có quyết định thu hồi đất thì không được hỗ trợ. Về giao đất tái định cư, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đã giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ô đất tái định cư cho bà Đinh Thị Hồng Tiến, vì bà Tiến là người được gia đình ông Thành ủy quyền theo hợp đồng ủy quyền gốc của bà Tiến cung cấp, có thời hạn là 10 năm kể từ ngày 28 tháng 11 năm 2017. Nhưng gia đình ông Thành cho rằng hợp đồng ủy quyền đó chỉ có giá trị 1 năm và đã làm đơn gửi thanh tra thành phố. Thanh tra thành phố sẽ làm việc với văn phòng công chứng để xác minh thời hạn hợp đồng. Nếu có dấu hiệu vi phạm sẽ lập hồ sơ gửi cơ quan điều tra. Sau khi trao đổi thảo luận làm rõ các vấn đề, hộ gia đình ông Đào Tuấn Thành, bà Dương Thị Thanh Hiền vẫn chưa nhất trí bàn giao mặt bằng.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, phong trào tập luyện thể dục thể thao, nhất là bộ môn bóng chuyền hơi, thu hút đông đảo người cao tuổi tích cực tham gia rèn luyện. Hiện nay, bộ môn này đã trở thành một sân chơi bổ ích, một món ăn tinh thần không thể thiếu, giúp người cao tuổi tăng cường sức khỏe, thêm phần sống vui, sống khỏe, sống có ích. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Dù công việc khá bận rộn, nhưng mỗi buổi chiều hàng ngày, ông Ngô Doãn Thinh, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Cao Ngạn, cùng các thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền người cao tuổi của xã tham gia tập luyện bóng chuyền hơi. Nhờ thường xuyên tập luyện, ông Thinh thấy bản thân luôn khỏe mạnh và nhanh nhẹn, dù năm nay đã ngoài 70 tuổi. Ông Ngô Doãn Thinh, Chủ tịch Hội người cao tuổi xã Cao Ngạn, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Thế từ khi mà chúng tôi tham gia cái chương trình này thì nghĩa là sức khỏe càng ngày nó càng có những cái tăng lên. Và nó có những cái bệnh tật, ví dụ như đau chân, đau khớp nó giảm đi rất nhiều.
Sôi nổi, vui vẻ là những gì mà các thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền hơi người cao tuổi tổ 4 phường Quang Trung đem đến cho người xem. Được thành lập từ năm 2018, sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, câu lạc bộ thu hút gần 50 thành viên tham gia. Với họ, việc tập luyện bóng chuyền thường xuyên không chỉ mang lại những lợi ích về sức khỏe mà còn tạo niềm vui sống khi đã ở độ tuổi xế chiều. Bà Bùi Thị Hiền, thành viên câu lạc bộ bóng chuyền hơi tổ 4 phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên cho biết, ngoài việc tích cực tập luyện, chú trọng kỹ thuật đánh bóng, câu lạc bộ còn tổ chức nhiều chương trình giao lưu bóng chuyền hơi với nhiều chi hội người cao tuổi của các địa phương trong tỉnh. Bà Hiền cho biết thêm.
Mỗi khi ra sân buổi sáng ấy, thấy người nó rất là thoải mái, tinh thần sảng khoái. Khi ra sân thì mọi người rất hồ hởi, tươi, khỏe. Chúng tôi cũng thấy là cái hoạt động phong trào thể thao này rất chi là có ý nghĩa và thiết thực với cả các cụ cao tuổi.
Bóng chuyền hơi là môn thể thao vừa sức, không yêu cầu về tốc độ, sức mạnh, dễ chơi và đặc biệt an toàn với người cao tuổi, nên ngày càng thu hút được nhiều người cao tuổi tham gia. Tính đến nay, 100% hội, chi hội người cao tuổi ở các phường xã đều thành lập được đội bóng chuyền hơi với số lượng trên 300 câu lạc bộ và số người cao tuổi thường xuyên tham gia tập luyện chiếm khoảng 40% tổng số người cao tuổi trên toàn thành phố. Đánh giá về hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ bóng chuyền hơi của người cao tuổi, ông Đồng Ngọc Linh, Chủ tịch Hội người cao tuổi thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Thì bóng chuyền hơi thì mấy năm gần đây mới phát triển mạnh. Các câu lạc bộ thì hoạt động rất là sôi nổi, các đội thì thường xuyên các buổi chiều tham gia thi đấu, tổ chức một số các cái buổi giao lưu và thậm chí là tổ chức giao lưu với một số huyện của tỉnh giúp cho người cao tuổi có cái sức khỏe rất tốt.
Có thể thấy, việc duy trì phát triển các câu lạc bộ bóng chuyền hơi đã tạo điều kiện cho người cao tuổi được rèn luyện thân thể, tạo sự đoàn kết, vui khỏe, kéo dài tuổi thọ, ngày càng sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. Cùng với các môn thể thao khác, sự phát triển của môn bóng chuyền hơi đã góp phần khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về đẩy mạnh phát triển thể thao quần chúng, qua đó thấy được ý nghĩa thiết thực của phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 1 ngày 2 tháng 10 năm 2020. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây, trời hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Mục thông tin quảng cáo.
Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.
Chương trình khuyến mại xài Vina, lái VinFast về nhà. Tổng giải thưởng 5,43 tỷ đồng diễn ra từ 14 tháng 9 đến hết ngày 25 tháng 10 năm 2020. Thuê bao di động trả trước tiêu tài khoản chính từ 20.000 đồng trở lên trong một tuần được nhận mã tham gia quay số trúng thưởng. Cơ cấu giải bao gồm 90 giải tuần, 15 giải mỗi tuần. Mỗi giải là một xe máy điện VinFast Clara Lithium trị giá 49 triệu 600 nghìn đồng. Một giải đặc biệt, một xe ô tô VinFast Lux A2.0 trị giá 993 triệu đồng. Chi tiết 1800 1091. Website khuyenmai.vinaphone.com.vn.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây và hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.